Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 193. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư vào hội thánh địa phương, phần số 10. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ăn cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan.
Cho nên cái sự chọn lựa của chúng ta trong cái hệ thống suy nghĩ đó như thế này: ra khỏi hệ thống suy nghĩ về chính mình, đặt để cái hệ thống suy nghĩ dưới sự bắt buộc của lời của Chúa, chọn lựa cái sự bắt buộc của lời của Chúa để luôn luôn thi hành ý muốn của Chúa Trời, để luôn luôn thi hành ý muốn của Chúa Trời. Cái sự làm theo ý muốn Đức Chúa Trời là điều mình đã rõ ràng rồi, mình không có phải suy nghĩ là mình có nên làm theo ý Chúa hay không. Có ai có sự suy nghĩ đó không? Mà không biết ý Chúa rồi, nhưng mà con thích ý con hơn, cho nên con đang suy nghĩ là không biết con có nên làm theo ý Chúa không. Không, nói là mỗi lần có sự suy nghĩ đó thì anh em biết rõ ràng rồi. Anh em suy nghĩ theo cái chuyện rõ ràng mà anh em đã quyết định, đó là anh em quyết định làm theo ý Chúa. Tức là anh em đã dấn thân để mà dân thân thể mình là có lẽ đạt lòng Đức Chúa Trời. Anh em nhận biết là đời sống của mình ra từ sự thương xót từ nơi Chúa. anh em đã từ bỏ đời này, anh em không đi theo cái khuôn của đời này nữa. Anh em để Đức Thánh Linh biến hóa cái sự suy nghĩ giá trị ở trong đời sống của mình, sự đổi mới của tâm thần mình, để anh em có thể thi hành ý muốn tốt lành đẹp lòng cầu nguyện biết rồi. Đó là cái căn bản của đời sống. Thì bây giờ ông nói là thì thực hiện điều đó, đem cái giá trị của mình ra khỏi chính mình và trong lời của Chúa chọn điều đó để luôn luôn thi hành lời của Đức Chúa Trời. Và ông nói đó là cái sự suy nghĩ phải có trước khi có thể phục vụ Chúa, có thể sống cho Chúa. Còn không đó là mình sẽ làm nhiều chuyện nhưng mà làm trên căn bản của mình, của tự ái mình. Và chúng ta thấy điều đó xảy ra thường xuyên. Hầu được Chúa như vậy nhưng mà tự ái như điên. Ai đụng tới cái, ai nói động câu đó là mình nhảy dựng, mình bỏ này bỏ kia, mình nghĩ này nghĩ nọ, mình không đi nhóm này nữa, mình đi nhóm khác, mình chạy lung tung. Vì sao? Vì cái hệ thống suy nghĩ nó không thay đổi gì trơn á. Mình chỉ là trên bề mặt xu hướng chỗ nào mình chạy chỗ đó. Nhưng mà sao? Tôi nói cái hệ thống đó nó phải được suy nghĩ, phải được thay đổi thì mình mới có thể sống cho Chúa được. Sự sống cho Chúa thì là không phải là cái chuyện tự chọn cho chính mình. Ở đây tôi muốn nhắc lại đó là ông nói đây là điều phải có, cho nên ông nói là tôi lấy cương vị là sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Tôi nói với anh em và tôi nói với tất cả mọi người là thuộc về Chúa, những người, tất cả những người tin Chúa đều phải nghe tôi và thi hành cái điều này trước hết. Thi hành một cái sự thay đổi giá trị sống ra khỏi nơi mình vào trong giá trị sống bắt buộc của lời của Chúa để làm ý muốn của Chúa Trời. Khi anh em đã thiết lập được cái sự suy nghĩ giá trị đó rồi đó, thì anh em sẽ được tự do, phóng khoáng, hanh thông, đầy đủ, trọn vẹn, dư dật để mà hầu việc Chúa. Nếu anh em không có cái chuyện đó thì anh em coi như không có hầu việc Chúa, không có làm gì được. Anh em hiểu điều đó không? Thấy nó rõ ràng. Đây là chỗ mà nó đóng cái cửa lại cho rất nhiều người. Mình không phục vụ Chúa được bởi vì mình nói tôi xứng đáng hơn. Bây giờ con nó lớn rồi tôi mới hầu việc Chúa. Tại sao? Vì tôi vẫn chọn theo ý của tôi. Hay là khi nào tôi quẩn tôi làm, khi nào gặp cái chỗ nào hanh thông hơn, hay là dễ dàng hơn, hay là cái người khác dễ chịu hơn, hay là ai đó trọng vọng tôi hơn, hay là cái gì đó mà chung quanh của mình. Cho tới lúc mình nói là không phải vì tôi nữa, nhưng mà giá trị của tôi đã được thay đổi. Tôi muốn hầu việc Chúa trong ý muốn của Chúa và tôi sẽ ở dưới sự bó buộc của lời Kinh Thánh. Cho nên cái thái độ được biến đổi này nó ra từ cái chỗ đó là chúng ta phải coi chừng cái hệ thống chú ý về mình nó vẫn còn chủ động trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải đem tới một chỗ được cái hệ thống giá trị mà bị bắt buộc bởi lời của Chúa, nghĩa là sống động trong lời của Chúa. Và một cái sự chọn lựa mà chúng ta thấy là mỗi lần hai cái hệ thống nó đụng chạm với nhau thì luôn luôn chọn lựa cái hệ thống của lời Chúa. Và với một cái quyết định đã quyết định trước rồi, đã rõ ràng rồi, đã thẩm định rồi, đó là tôi sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi không sống cho cái sự ra đuổi riêng của tôi nữa, tôi sống cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Và một cái điều đó đã được thiết lập thì chúng ta có thể dùng là tha hồ mà hầu việc Chúa, tha hồ có thể bước đi lớn lên, tăng tiến và hữu hiệu cho nước Chúa. Sai con người bên cạnh hỏi hiểu chưa? Và nếu hiểu rồi thì sư đồ Phaolô nói như vậy thì có hai điều mà anh em phải thực hiện, có hai cái nguyên tắc mà phải thực hiện. Cái bước kế tiếp là sao? Là phục vụ nơi được đặt để, phục vụ nơi được đặt để. Nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Câu y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho người chúng ta sẽ giải thích để mà thấy rằng đó là sự kêu gọi để phục vụ nơi được đặt để. Và điểm thứ hai đó là dấn thân trong hội thánh. Dấn thân trong hội thánh. Vả như có một thân mà chúng ta nhiều chi thể, và nhiều các chi thể không làm một việc giống nhau thì cũng vậy. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong đấng Christ, và thể chúng ta đều các phần chi thể của nhau. Tại vì rất là quan trọng là sau khi đã giải quyết và đã thiết lập một cái thái độ được sự biến đổi, vì chúng ta đã đặt để sự suy xét theo lời của Chúa, thì bây giờ mở cửa ra cho chúng ta để phục vụ thì chúng ta bắt đầu như thế nào? Thì ông nói rằng phục vụ y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Nghĩa là cái câu đó mình có thể nói một cách đơn giản rằng cái hình ảnh đó là trổ hoa nơi được trồng, hay là phục vụ nơi mình đang ở với những gì mình đang có, phục vụ nơi mình đang ở với những gì mình đang có, hay là nói cách bay bướm hơn thì nó là trổ hoa nơi được trồng. Thì ở đây ông nói là sống làm sao? Sống y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Điểm đầu tiên mà ông nói là để mà có thái độ đó, để mà có thể có cái sự suy nghĩ đó và bắt đầu cái sự phục vụ đó, chúng ta biết rằng những điều mà chúng ta có trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta đó là điều mà Đức Chúa Trời đã thẩm định, cho nên chúng ta biết rằng đây là điều từ nơi Chúa. Y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người, cho nên điều mà chúng ta nhận biết đầu tiên đó là ra từ nơi Đức Chúa Trời, đến từ nơi Đức Chúa Trời, và những gì Chúa ban cho là để cho chúng ta phục vụ Chúa. những gì chúng ta có, nơi chúng ta ở, tài năng chúng ta có, thì giờ chúng ta có, cơ hội chúng ta có, đều đến từ nơi Đức Chúa Trời. Và đây là theo cái lượng Đức Tin mà Chúa đã phú cho, chúng ta sẽ đi cái chi tiết đó. Và cái điểm đầu tiên đó là đến từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta biết là đây là điểm đến từ nơi Đức Chúa Trời, thì chúng ta nhận lấy từ nơi Chúa và chúng ta trả lời đối với Chúa. Chúng ta nhận từ nơi Chúa và chúng ta trả lời đối với Chúa. Nghĩa là chúng ta phải sống làm sao? Sống theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phó cho. Sống theo những điều mà Chúa đã phó cho. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta nhấn mạnh ở đây là từ nơi Chúa. Cho nên chúng ta nhận từ nơi Chúa và chúng ta chịu trách nhiệm đối với Chúa. Cho nên cái đời sống của chúng ta trở thành một đời sống của một người quản gia. Một người nhận lấy những điều mà Chúa phú cho. Thi hành những điều mà Chúa phú cho theo ý muốn của Chúa. Cho nên vì đã thay đổi ra khỏi chính mình, đến sự thay đổi trên lời của Chúa, làm theo ý muốn của Chúa và hiểu rằng đây là điều mà Chúa giao phó cho mình, phú cho mình, ban cho mình, thì mình sao? Mình phải quản lý điều đó như là người quản gia trung tín. Chúa đã ban cho để chúng ta sử dụng cho công việc của Chúa, thì chúng ta phải làm theo và chúng ta phải thi hành. Chúng ta nhận biết đây là điều từ nơi Chúa ban cho, giao phó cho, chứ không phải là điều mà chúng ta có thể gọi là của mình, cho nên mình tự động, mình xung phong hay là mình tự quyết định được. Nhưng điều này là từ nơi Chúa, cho nên nó có một cái sự trách nhiệm đối với Chúa và một trách nhiệm quản lý những điều mà Chúa dành cho chúng ta một cách rõ ràng. Quản lý như thế nào? Y theo. Nghĩa là có một cái quyết định của Chúa, có một cái đường lối của Chúa, có một sự chọn lựa của Chúa mà Chúa đã thiết lập trong cái sự ban cho. Đây là y theo cái sự ban cho, theo lượng đức tin mà Chúa phú cho từng người. Tức là y theo cái sự mà Chúa phú cho từng người, nghĩa là điều mà Chúa phú cho là điều y theo ý muốn của Chúa. Có nghĩa là điều mà mình được ban cho đó là theo ý muốn của Chúa, y như là ý muốn của Chúa, những điều mình có, không phải là tự nhiên mà có, không phải là tự động mà có, không phải là ra từ một sự may rủi nào đó mà có. Tôi sinh ra đời với ngôi sao xấu cho nên tôi có những cái vấn đề này. Trong khi đó thì ở đây nó là y theo lượng đức tin mà Chúa phú cho từng người. Nghĩa là Chúa tể trị trong cái sự mà Chúa ban cho mình. Điều mình có đến từ sự tể trị ban cho của Chúa. Điều mà mình có, chỗ mình đang ở, trong những cái môi trường mình đang sống, là sự tể trị của Chúa phú cho mình, giao cho mình, để từ nơi đó mình có thể sống động hầu việc Chúa. Để mà hiểu điều này, chúng ta có thể đọc thêm ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, từ câu số 7, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 12, câu số 7, tới câu số 11. Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người cha anh ấy đều được có sự ích chung. Cả người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, cái kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh người này được đức tin, cũng bởi một Thánh Linh ấy cho người kia được chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt cách thần, kẻ thì nói được có nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được phân giải các thứ tiếng ấy. Rồi kết luận như thế này, mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Tức là mọi điều mình ban cho theo y như điều mà Chúa phú cho từng người. Tức là mọi điều đó là công việc của Đức Thánh Linh. Đây là chuyện ra từ nơi Đức Thánh Linh. Đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Nghĩa là khi chúng ta hiểu là sự ban cho này đó là sự ban cho ra từ Đức Thánh Linh, và ra từ ý của Ngài muốn, Ngài tự thẩm định điều đó, và Ngài tự thẩm định cho mỗi một người riêng cách của từng người một. Chữ riêng đó là cái chữ đặc thù, cách rõ ràng đó là cách đặc biệt, không giống ai hết. Cho đại diện nó là một cách đặc thù, không giống ai hết, theo ý riêng của Ngài phân phát cho mình, không giống như những người xung quanh. Nghĩa là điều mà mình đang có là chỉ theo ý định của Chúa cho mình và cho riêng mình mà thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu một vấn đề đó là khi Chúa ban cho mình và cho mình mà thôi, và Chúa muốn chúng ta sử dụng, thì chúng ta nhận điều đó từ nơi Chúa. Chúng ta không so đo là tại sao tôi không được cái điều này, tại sao hoàn cảnh tôi nó không giống người kia, tại sao tôi muốn làm điều này, tôi muốn làm điều nọ, tôi không muốn làm cái điều mà tôi đang có. Thì chúng ta nhớ rằng mọi điều đó là do công việc của Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát cho mỗi người, riêng cho mỗi người, cách đặc thù cho từng người một. Nên chúng ta nhận lấy điều Chúa ban cho trong hoàn cảnh của mình, nơi mình được đặt để, và chúng ta sử dụng điều đó hầu việc nơi mình đang ở với những gì mình đang có. Và đó là điều Chúa muốn chúng ta bắt đầu. Không có nghĩa là tất cả những điều đó là nó không bao giờ thay đổi. Tại vì khi mình bắt đầu hầu việc Chúa, thì mình khám phá là Chúa ban cho mình nhiều lắm. Càng làm càng khám phá cái sự ban cho đó, mình càng bành trướng hơn, mình càng dài dạng hơn, mình càng tăng tiến hơn, làm cho đời sống của mình càng ngày càng sống động cho Chúa và có lợi cho Ngài càng thêm. Nhưng mà nó phải bắt đầu là mình hiểu rằng đây là sự ban cho riêng cho chính mình, cách đặc thù cho mình mà thôi, và mình phải sử dụng điều đó. Cho nên cái hàm ý đầu tiên là tôi không tìm kiếm những điều mà tôi muốn, tôi nhận lấy điều mà Chúa ban cho. Tôi không tìm kiếm những điều tôi muốn, tôi nhận những điều ban cho. Có những người tìm kiếm những ơn, chẳng hạn như tôi muốn hầu Chúa trong sự ca ngợi Chúa, tôi muốn hát cho ca ngợi Chúa, mà nếu mà Chúa không ban ơn mình hát, thì khi mình hát nó không phải là giúp đỡ cho người khác, nhưng mà làm cho tổn hại người khác. Thì có những điều mà mình không có ơn mà mình muốn làm thì thay vì có lợi thì nó lại có hại. Những điều mà mình được ban ơn cho thì mình phải sử dụng. Cho nên điểm thứ nhất là tôi không tìm kiếm những ơn khác, tôi nhận những ơn đã ban cho tôi. Rồi điểm thứ hai đó là tôi sử dụng những điều mà Chúa ban cho tôi. Tôi sử dụng những điều mà Chúa ban cho tôi, bởi vì tôi không thể để những chuyện đó bỏ không. Chúng ta nhớ ví dụ Chúa đi xa ban những talent cho những người đệ tớ. Người đệ tớ không sử dụng cất đi thì sao? Phán phạt trong ngày cuối cùng. Thì ở đây cũng nói như vậy. Chúng ta không thể để những điều mà Chúa ban cho không sử dụng, bỏ qua một bên. Ở đây sư bà cô nhắc lại điều đó cho chúng ta. Tôi nói với mọi người trong em, chứ có tư tưởng cao có lẽ, nhưng phải có tâm thường tầm thường, y theo lượng đức tin mà Chúa Trời đã cứu cho từng người. Ông dùng chữ y theo lượng đức tin, ông dùng cái chữ lượng là Chúa đo ra, mà Chúa đo ra cho từng người, Chúa đông cho từng người, mỗi người khác nhau, mỗi người có cái lượng khác nhau, và ông gọi cái lượng đức tin. Chữ đức tin này không có nghĩa là cái đức tin cho sự cứu rỗi hay đức tin nơi Chúa Giêsu. Ở đây chữ đức tin này có nghĩa là cái khả năng để mà thi hành cái ân tứ mà Chúa ban cho. Nghĩa là khi mà Chúa ban cho cái điều mà Chúa phú cho từng người rồi đó, thì Chúa ban cho cái đức tin, Chúa ban cho khả năng để mà thi hành những cái ân tứ mà Chúa đặt để trong đời sống của mình. Cho nên là ông nói rằng khi anh em được Chúa đặt để vào trong cái hoàn cảnh cái ân tứ để mà thi hành công việc hầu việc Chúa thì sao? Chúa ban cho cái khả năng, Chúa ban cho cái sức mạnh, Chúa ban cho cái sự điều động của Chúa để anh em có thể thi hành. Chẳng hạn như Chúa kêu gọi một người vào trong một vụ ca hát thờ phượng, Chúa sẽ ban cho cơ hội để mà ca ngợi Chúa. Chúa sẽ ban cho khả năng ân tứ để mà đọc nhạc, chơi nhạc, để mà có thể thi hành cái ân tứ đó. Nếu Chúa ban cho một người có cái khả năng trong sự giảng dạy đi, thì Chúa sẽ ban cho khả năng để mà học hỏi, để mà nghiên cứu, để mà có tâm tình chịu khó người học, có cái khả năng để mà bày tỏ chia sẻ lại với người khác. Nếu mà Chúa ban cho người có khả năng chăm sóc đó, thì Chúa sẽ ban cho sự khôn ngoan, để mà biết lúc nào phải nói cái gì, phải nói làm sao. Chúa ban cho tâm tình có thể thông cảm với những người đang gặp khó khăn. Nghĩa là Chúa nói rằng khi mà Chúa ban cho điều mà Chúa phú cho mình thì sao? Chúa sẽ ban cho cái khả năng để thi hành. Cho nên anh em không thể nào không thi hành điều đã ban cho, vì Chúa vừa ban cho ân tứ, Chúa ban cho cơ hội, Chúa ban cho cái khả năng để làm điều đó. Cho nên chúng ta nhận lấy cái trách nhiệm này và hiểu rằng đây là điều đặc thù cho chính mình. Cho nên chúng ta có cái trách nhiệm đối với cái sự ban cho đặc thù đó. Anh em phải sống dấn thân chỗ bông nơi mà được trồng. Anh em phải thi hành cái công việc Chúa nơi mà mình sống, trong những gì mình có, y theo lượng đức tin mà Chúa Trời đã phú cho từng người. Chúng ta có cái trách nhiệm với những gì Chúa ban cho. Và vì Chúa ban cho chúng ta một cách đặc thù, cách đặc biệt mà chỉ cho riêng cho chính mình, không giống ai hết, chúng ta có thể nói rằng cho nên không thể thay thế được. Những điều mà Chúa ban cho mình không thể thay thế được. Nó có nghĩa như thế này, khi một người được ban cho một số những ân tứ và cơ hội và khả năng mà Chúa thi hành trong cái sự đặc thù cho chính mình, và người đó thi hành cái công việc của Chúa, thì cái âm hưởng của công việc Đức Thánh Linh làm qua người đó nó đặc thù lắm, nó đặc biệt lắm, nó không giống ai hết. Nó chỉ có thể được thi hành qua người đó với cái cơ hội mà Chúa dành cho người đó mà thôi. Và nếu người đó không sống trong chức vị đó, không có thi hành cái công việc đó, thì không thể thay thế người đó được. Không thể thay thế người đó được. Cho nên mình không thể nói là không mở thì chợ cũng đông. Không có cái đó, tại vì không có mở thì không có cái điều đặc thù mà đã ban cho mở. Nếu mở không ra chợ thì chuyện đặc thù ban cho mở đó, chợ nó không có. Cho nên nếu mà Chúa ban cho cái trách nhiệm đặc thù và cái ân tứ đặc thù đó cho mình để sử dụng trong hội thánh, mà mình không sử dụng trong hội thánh, mình lơ là trong hội thánh, thì hội thánh không có được cái ân tứ đó, không được cái kết quả của ân tứ đó. Dĩ nhiên hội thánh sẽ vẫn tồn tại, không chết mất bởi vì một người không thi hành cái ân tứ của mình. Nhưng hội thánh không tồn tại trong cái sự khỏe mạnh, trong cái sự phước hạnh, trong cái sự đầy trọn, như là mỗi người đều thi hành cái công việc mà Chúa giao phó cho. Cho nên chúng ta phải bỏ đi cái ý niệm rằng không có tôi thì hội thánh vẫn tồn tại. Dĩ nhiên hội thánh sẽ không chết vì mình không có mặt đó, nhưng mà vì mình không có mặt và mình không thi hành, không thực hiện những điều mà Chúa đã giao cho mình để làm trong hội thánh, để làm qua hội thánh, để gây dựng hội thánh, thì hội thánh sẽ mất đi, hội thánh sẽ yếu đi, hội thánh sẽ bị hư đi, yếu mỏm đi trong cái tổ chức của mình. nên chúng ta có thể nói thêm về điều đó là bởi vì mỗi người Chúa phú cho từng người theo lượng đức tin của Chúa phú cho từng người, nghĩa là mỗi người tin nhận Chúa, mỗi người thuộc về Chúa để đứng ở trong chỗ này. Cho nên Chúa Giê-xu mới nói là tôi nói với mỗi người trong anh em, đó là anh em phải sống y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Mỗi người chúng ta đều được ban cho số ân tứ, cơ hội Chúa dành cho đời sống của mình để mà sống. Nên nếu chúng ta không sống trong cái chức vụ mà Chúa ban cho thì chúng ta tự mâu thuẫn ở trong cái chỗ đứng của mình với Chúa, ở trong cộng đồng của dân Chúa. Có sự mâu thuẫn của cái định nghĩa của chính mình là ai. Người Cơ Đốc là người được Chúa cứu để làm công việc mà Chúa đã sắm sẵn cho, và Chúa sẽ ban ân tứ, lượng đức tin để thi hành cái công việc đó. Mà nếu người đó được cứu mà không thi hành cái công việc đó thì cả một cái sự mâu thuẫn của sự cứu chuộc và mục đích của sự cứu chuộc đó. Vì thế trong Phi-líp nhất đoạn 4 câu 10 thì nói rằng mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được giúp đỡ lẫn nhau, các nào người quản lý trung tín giữ cái thứ ơn của Chúa Trời. Rồi chúng ta nhận biết rằng khi Chúa đặt để chúng ta vào trong cộng đồng của Hội Thánh và ban cho chúng ta ân tứ thì không phải là cho cái sự lợi của mình hay cho sự ích lợi của mình là tín yếu, nhưng là cho sự ích lợi của người khác và cho sự vinh hiển của danh Chúa là mục đích cuối cùng. Cho nên chúng ta không phục vụ bởi vì sự ích lợi cho chính mình. Khi mình phục vụ nó sẽ có ích lợi cho chính mình là người sẽ được phước. Nhưng đó là cái phước và là hậu quả của sự phục vụ. Đó là cái kết quả của sự phục vụ, nó không phải là cái mục đích của sự phục vụ. Chúng ta không phục vụ để mình được phước. Chúng ta được phước khi mình phục vụ, nhưng mà cái mục đích là để cho người khác được xây dựng, danh Chúa được vinh hiển. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ về vấn đề phục vụ là bởi vì mình thích, mình muốn, mình thích hợp cho mình, tức là mình vẫn còn ở trong sự suy nghĩ, tư tưởng cao có lẽ đặt mình ở giữa, chưa bước vào trong cái chỗ sự phục vụ được đặt để trên lời của Chúa, chưa có chọn hệ thống đó, chưa có nhất tâm để mà thi hành cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhất tâm thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời thì chúng ta biết rằng Chúa phú cho mỗi người tùy theo cái ân tứ mà Chúa ban cho, với mục đích là để thi hành công việc đó cho sự vinh hiển của Chúa. Cho nên chúng ta biết rằng khi chúng ta thi hành công việc của Chúa trong ân tứ của Chúa ban cho, trong những gì Chúa ban cho thì có lợi cho Hội Thánh Chúa, có lợi cho công việc Chúa, có lợi cho nước Chúa, mà chỉ có một mình có thể thực hiện được vì Chúa ban cho điều đó chỉ cho riêng mình. Và cái sự ngược lại cũng như vậy, là khi mình có những điều đó mà mình không thi hành, mình bỏ dở, mình bỏ gian thì sao? Thì mình không phải chỉ là không làm lợi cho Chúa, mình làm hại cho Hội Thánh, mình làm hại cho cộng đồng, mình làm mất đi cái âm hưởng của sự ban cho của Chúa cho những người khác. Và nhiều khi đó là bởi vì mình thực hiện cái công việc Chúa ban cho mình, nó giúp cho những người khác cũng thi hành được công việc của họ. Vì mình sử dụng ân tứ của mình cho nên giúp những người khác sử dụng ân tứ của họ. Chẳng hạn như với một người lãnh đạo trong Hội Thánh có cái ân tứ huấn luyện người khác, và khi ông thi hành ân tứ huấn luyện người khác thì những người khác được huấn luyện cho nên sẽ thi hành những ân tứ mà được giao phó cho họ. Cho nên một người thi hành ân tứ của mình giúp cho những người khác thi hành ân tứ của những người khác nữa, và cộng đồng mới được gây dựng chung với nhau. Và cái sự ngược lại cũng vậy. Nếu mình không gây dựng, không sống trong ân tứ của mình thì không phải là chỉ mình mất mát mà thôi. Mình làm cho những người khác xung quanh mất mát, mình làm cho những người khác không thể thi hành cái công việc của họ được, bởi vì họ vẫn tùy thuộc nơi chính mình. Cho nên mình giống như là một cái cancer vậy, lan rộng cái âm hưởng tiêu cực của mình khi mình không thi hành điều mà Chúa đã phú cho từng người tùy theo lượng đức tin. Cho nên chúng ta thiết lập là điều cuối cùng, đó là chúng ta phải có sự biến đổi trong cái thái độ để có sự phục vụ thiêng liêng. Thái độ đó ra từ sự suy xét theo lời của Chúa, và thái độ đó ra sự hiểu biết rằng chúng ta phục vụ nơi mình được đặt để, trong môi trường của mình, trong hoàn cảnh của mình, trong những gì Chúa ban cho nơi mình sống và những gì Chúa ban cho nơi những gì mình có. Khi chúng ta thi hành những điều đó thì Chúa sẽ làm công việc như vậy trong đời sống của mỗi chúng ta. Phục vụ Chúa nơi mình ở với những gì mình có, chỗ bông nơi được trồng. Nhưng mà tôi muốn sự suy nghĩ của các anh chị em với cái chữ là không thể thay thế. Không thể thay thế. Mình suy nghĩ trong cái chỗ không thể thay thế đó với lòng biết ơn Chúa là những gì Chúa đã ban cho chính mình để có thể sử dụng cho nước của Chúa. Mình suy nghĩ trong chỗ không thể thay thế đó với tinh thần hiểu biết rằng mình có trách nhiệm với Chúa và mình có trách nhiệm với những người khác xung quanh trong cái cộng đồng của dân Chúa. Không thể thay thế là khi mình làm công việc của mình Chúa giao phó cho thì cái âm hưởng tích cực và cái sự gây dựng nó lớn mạnh được trong cộng đồng dân Chúa. Không thể thay thế là nếu mình không tích cực thì mình tiêu cực, mình bỏ đi thì mình làm hại cho công việc của Chúa, mình làm hại cho Thánh Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.